Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Vì sao những di dân thiếu niên từ Trung Mỹ dám vượt qua hành trình nguy hiểm để đến Hoa Kỳ? Câu chuyện một cựu di dân chiến tranh Việt Nam đang đối diện lệnh trục xuất khỏi Mỹ sau khi thụ án hơn 30 năm tù. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Gladys Vanessa Chinoy học thuộc lòng số điện thoại của mẹ em đang sống ở thành phố New York. Vào ngày học cuối cùng ở trường, em đón xe buýt đến biên giới phía bắc của Guatemala. Hành trang không có gì ngoài mấy bộ đồ trên lưng. Cô bé 14 tuổi vượt qua sông Naranjo bằng một cái bè làm từ lốp xe tải để vào Mexico. Tại đây em nhập hội cùng một nhóm 5 người phụ nữ và hơn một chục trẻ em khác đang chờ đợi cùng với một tay đưa lậu người. Được trả từ 6.000 tới 7.000 đô la để đưa mỗi một di dân đến Mỹ. Những người phụ nữ và trẻ em ngồi đợi bên cạnh đường ray xe lửa ở thị trấn nhỏ thuộc bang Chiapas, miền nam Mexico, cho đến khi tiếng rít của còi xe lửa và ánh đèn pha xuyên qua màn đêm. Rồi đột nhiên, hàng chục thiếu niên và những người mẹ dẫn con nhỏ túa ra khỏi những căn nhà tối tăm và nhà nghỉ bình dân, hối hả dành những chỗ an toàn nhất trên nóc của đoàn tàu chở hàng hướng về phía bắc. Được mệnh danh là La Bestia, hay quái thú. Đoàn tàu này chở theo hàng chục ngàn người mẹ và trẻ em từ các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Salvador trên hành trình xuyên Mexico đến Mỹ. Phần lớn những người di cư trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực băng đảng đã lên tới mức tràn lan như dịch bệnh trong những năm gần đây. Những người di cư nói họ quyết định bắt tiếng vì nghe nói có một sự thay đổi trong luật của Mỹ yêu cầu lực lượng tuần tra biên giới nhanh chóng thả những người mẹ và trẻ em và cho họ ở lại Mỹ. Niềm tin rằng những người phụ nữ và trẻ em có thể an toàn đầu thú với chính quyền ngay lúc họ đặt chân vào nước Mỹ đã thay đổi tính toán của hàng chục ngàn cha mẹ, không còn lo lắng về việc con cái của họ phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm lên hướng Bắc qua ngã Mexico, có thể mất mạng vì nhiều ngày cuốc bộ qua sa mạc phía Tây Nam của Mỹ. Có người không sống sót qua cuộc hành trình bởi vì gặp phải vấn đề với đoàn tàu, dơ bẩn, sa mạc, tất cả những thứ đó, Gladys nói. Nhưng tạ ơn Chúa, họ có luật đó và tụi cháu không phải băng qua hết sa mạc để tới. Với mái tóc đen dài và luôn nở nụ cười, Gladys nói em muốn trở thành bác sĩ. Em háo hức vì sắp được gặp mẹ hơn là sợ hãi về chuyến đi. Mẹ em nói bà nhận thức được những hiểm nguy của chuyến đi, nhưng cuối cùng quyết định thử một phen sau 5 năm xa cách. Không cho biết tên vì đang ở Mỹ bất hợp pháp, mẹ Gladys cho biết bà nghe nói hễ Gladys vào tới Mỹ là có thể được ở lại. Và rằng tất cả những gì các em nhỏ cần làm là nộp mình cho lực lượng tuần tra biên giới. Niềm tin của những người di cư không hẳn là sai lạc. Trong khi người Mexico thường nhanh chóng bị trả về nước khi bị bắt giữ, những cơ sở câu lưu ở biên giới bị quá tải khiến chính phủ không cách gì có thể chăm sóc cho hầu hết những trẻ em Trung Mỹ và cha mẹ của chúng. Những trẻ vị thành niên vượt biên một mình thường được trao cho người thân ở Mỹ chăm sóc. Còn những người mẹ dẫn theo con cái được thả đi với một thông báo yêu cầu sau đó trình diện ở tòa án di trú. Trong khi nhiều trẻ em và gia đình cuối cùng có thể bị trục xuất, nhiều người gọi điện thoại về nhà nói họ có thể tự do đi lại khắp nước Mỹ, trong khi hồ sơ phải đi qua một quá trình có thể mất nhiều năm. Cô Sophia, 31 tuổi, cho biết cô đứng trước một lựa chọn khắc nghiệt, hoặc là thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm lên hướng Bắc, hoặc là chết chắc dưới tay những băng đảng tội phạm trong thị trấn quê nhà của cô ở El Salvador. Tôi bỏ nhà đi 13 ngày trước bởi vì tôi có đứa con trai 16 tuổi và bọn chúng muốn tuyển mộ nó vào băng đảng tội phạm và dọa tôi rằng nếu không tham gia, chúng sẽ giết nó hoặc là tôi, cô Sophia nói. Những người phụ nữ khác ở nơi tạm trú của cô Sophia kể lại rằng những băng đảng ở nhà tống tiền họ và cuối cùng cướp lấy mọi thứ, cả nhà của họ. Không còn tiền để giao nộp, các gia đình bị đòi phải cử con cái đi làm tân binh cho băng đảng bạo lực. Thường xuyên bị băng đảng chiếm đoạt của cải và tống tiền, anh Nathaniel Lemus, một thợ máy 30 tuổi ở El Salvador, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở đó. Anh nói rằng điều quan trọng là cố gắng đưa vợ và các con anh vào tay lực lượng tuần tra biên giới. Bước đầu tiên trong viễn cảnh mà anh hy vọng là một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Con anh sẽ ở lại Mexico chờ thời cơ vượt biên. Khi đoàn tàu chuẩn bị khởi hành vào ban đêm, các gia đình vội vã chạy ra. Những người lớn chìa tay kéo những em nhỏ đang cố sức trèo lên. Họ chen chúc trên nóc những toa tàu. Một số người cắt túi rác làm áo mưa. Những người khác tự cột mình và con cái vào nóc để không bị hất văng xuống. Một hành trình gian truân đang chờ họ phía trước. Bà Cipriana Juarez Diaz ngồi bần thần cạnh bàn thờ đầy nến và hoa rừng. Hôm nay, hàng chục người đổ về căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình bà giữa vùng đồi núi heo hút ở làng San Jose Las Flores, Guatemala. Họ hỏi han và an ủi, và bà thều thào đáp lại bằng chút hơi sức yếu ớt. Gương mặt tiêu tụy của bà hằn lên nỗi đau đã dày vò thể xác và tinh thần hơn 10 ngày qua. Khoảng thời gian kể từ lúc gia đình được báo hung tin cho tới lúc nhận lại xác người con trai, Gilberto Francisco Ramos Juarez. Cuối cùng, Gilberto đã được về nhà trong chiếc quan tài màu xám bạc lạnh lẽo. Những người phụ nữ truyền tay nhau bức hình Gilberto mặc một chiếc áo khoác màu đen và đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Họ nâng niu và nhìn ngắm như đang cố gắng hồi sinh những ký ức về cậu bé 15 tuổi này. Nỗi xót xa và thương tiếc bao trùm. Gần một tháng trước, người ta tìm thấy thi thể đã phân hủy của Gilberto ở vùng thung lũng Rio Grande, cực nam bang Texas của Mỹ. Trên cổ em vẫn còn quàng chuỗi tràng hạt mà mẹ đã đeo, và mặt trong khóa dây thắt lưng có ghi lại số điện thoại của người anh trai đang ở thành phố Chicago. Dường như em bị lạc đường trong khi đang đi lên phương Bắc và có thể tử vong do ở ngoài nắng quá lâu. Thi thể của em cách nhà dân gần nhất khoảng 1,6 km. Gilberto là một trong gần 70.000 trẻ em từ các nước Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico đã ồ ạt tràn vào Mỹ trong năm nay, trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực, nghèo túng hoặc để đoàn tụ với thân nhân ở Mỹ. Nói trong nước mắt, bà Cipriana cho biết bà đã không thể ngăn bước người con trai thứ hai ra đi. Bà kể lại rằng, dù đã van nài, Gilberto vẫn nhất quyết rời ngôi làng nghèo khó này tới Mỹ để kiếm tiền chữa bệnh động kinh cho bà. Gilberto muốn nối gót người anh trai Espin Ramos đã tới Chicago và đã bắt đầu làm việc trong một nhà hàng. Mỗi tháng người anh gửi về khoảng 100 tới 120 đô la khi có dư giả. Nhưng Gilberto đã để lại mơ ước của mình ở vùng biên giới xa xôi, nơi em trở thành biểu tượng cho những mối hiểm họa mà làn sóng trẻ em di cư từ Trung Mỹ phải đối diện khi vượt biên trái phép vào Mỹ, không người dẫn dắt. Còn trong ngôi nhà này, em để lại nỗi đau khôn nguôi. Đôi bốt và chiếc mũ cao bồi của em nằm ngay ngắn trong tủ quần áo. Đó là những thứ mà em vẫn dùng trong những dịp đặc biệt. Giờ, chúng trở thành kỷ vật của gia đình. Ông Faustino Ramos, cha của Gilberto, hồi tưởng những lời cuối cùng của người con xấu số. Nhà mình ở đây nghèo lắm, cha không thể chữa bệnh cho mẹ. Mình đã thiếu nợ nhiều người rồi. Vì lo chạy chữa cho mẹ mà mình không còn gì cả. Hãy cho con cơ hội đi Mỹ. Ông Faustino thuật lại lời Gilberto. Ông cho biết chuyến đi tốn mất 5.400 đô la. Gia đình đã vay mượn tay dẫn lậu 2.500 đô la và đến giờ vẫn chưa trả được món nợ này. Cái chết của Gilberto cộng thêm gánh nặng tài chính từ chuyến đi khiến tình cảnh gia đình càng thêm cùng quẫn. Ông Faustino nói, bây giờ điều duy nhất ông có thể làm là đưa con ra nghĩa trang. Gilberto được an táng trên núi. 6 người đàn ông khiêng quan tài vượt qua một con đường quanh co, hẹp và dốc. Rồi nỗi đau kìm nén vỡ òa vào những giây phút nói lời giã biệt cuối cùng. Thân hình gầy gò của ông Faustino lả đi vì cơn xúc động. Con trai tôi, ông thốt lên, giọng phẫn uất không cam chịu sự sắp đặt của số phận. Những người đàn ông đứng cạnh cố ghì ông lại. Đưa tôi đi với nó. giọng ông nấc nghẹn giữa tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ em bên chiếc quan tài sắp hạ huyệt. San Jose Las Flores lúc xế chiều đẹp như một bức tranh, bản lãng trong màn sương giữa màu xanh mát dịu của cây cối. Khung cảnh gợi lên cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm. Nhưng khó có gì có thể làm nhẹ những bước chân nặng trĩu của người đưa tang xuống núi khi ngày sắp tàn.
Di dân tị nạn thời chiến tranh Việt Nam được thả khỏi nhà tù Mỹ sau hơn 30 năm, nhưng mong ước được làm lại cuộc đời và trở thành một công dân tốt của anh có thể không thành trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Anh Lê Hồng Lâm đầu tháng này tới trình diện sở di trú Mỹ theo thủ tục mà những người sau khi được thả khỏi nhà tù nhưng trong thời gian chờ trục xuất về Việt Nam phải làm theo định kỳ. Anh Lâm giờ đây 52 tuổi sau hơn 3 thập niên bị giam trong tù cho VOA biết rằng tại buổi trình diện hôm 7 tháng 6 anh được yêu cầu đi làm hộ chiếu Việt Nam và anh lo sợ đó sẽ là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bị đưa trở về Việt Nam trong lần trình diện sắp tới.
Ông cứ nói là 1-3 tháng nữa phải đi tới tòa đại sứ xin apply cái job đất mình chứ không thôi là cái Việt Nam passport. Ông hàng lại tháng 9 ngày 8 tây này gặp lại.
Anh Lâm nói với VOA từ California, nơi anh và người em trai lúc đó mới 12 và 10 tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, cách đây hơn 40 năm từ một trại tị nạn Hồng Kông.
Đi 42 năm rồi, đâu có biết ai ở đâu, giờ về Việt Nam mình lại không thích cộng sản, rồi giờ mình ở bên này về đó nữa, nhất định là cộng sản nó làm khó dễ. Cộng sản nói mình là phản quốc, này nọ, nó xấu này nọ, nó làm khó dễ.
Suru for Solidarity, một dự án hành động của người Mỹ gốc Nhật vì công bằng xã hội, đang vận động ủng hộ để yêu cầu Thống đốc bang California Gavin Newsom trực tiếp ân xá cho anh Lâm để anh có thể ở lại nước Mỹ và thực hiện ý nguyện trả nợ cộng đồng cũng như là một công dân tốt. Anh Lâm và người em trai được đưa tới Mỹ năm 1981 sau một năm sống ở trại dành cho người tị nạn ở Hồng Kông. Người mẹ ruột của anh không đi cùng trong lần vượt biên từ Sài Gòn vì sức khỏe, nhưng gửi anh đi để trông nom người em trai. Tuy nhiên khi đến Mỹ, hai anh em bị chia cắt và có những số phận khác nhau. Bị gia đình bảo trợ hắt hủi và ngược đãi, anh Lâm bỏ nhà ra đi và tìm chỗ dựa trong một băng đảng.
Là đi vừa đời như vậy đó, thì rồi trong tôi cũng gặp những đứa hoàn cảnh như mình vậy, rồi cũng đó, rồi cũng rồi lập băng lập đảng, rồi làm anh em với nhau. Thì sống cái xã hội đen từ lúc bé đến lúc 19 tuổi đã vô tù rồi.
Anh Lâm cho biết anh rời bỏ gia đình bảo trợ đi sống lang bạt khi mới 14 tuổi. Lần đầu tiên anh bị bắt giam khi mới 19 tuổi, anh được thả nhưng 2 năm sau đó bị bắt trở lại vì tham gia giết người trong một lần tranh cãi băng đảng. Anh Lâm cho biết anh đã dùng súng bắn chết một thành viên băng đảng khác và phải thụ án tù chung thân có ân xá tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Lúc hoặc anh cũng nghĩ đâu có mình đâu có được ra đâu. Nghĩ là thượng đế ban cho anh ra chứ nghĩ cuối cùng là cái hôm. Không có tin là được thả nữa.
Trong thời gian ở tù, anh Lâm đã thay đổi nhờ vào việc tham gia các lớp học và sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có một giáo viên mỹ thuật mà anh gọi là dì June. Năm 2019, anh Lâm được đặc xá sau 32 năm ngồi tù, nhưng chờ sẵn anh ở cửa nhà tù là người của sở di trú. Họ đưa anh tới trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ở hạt Yuba. Tại đây, anh Lâm bị giam giữ trong 2 tháng 8 ngày trước khi được thả ra theo quy trình trục xuất. Theo một hiệp định được ký kết giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008, những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sẽ được bảo vệ không bị trục xuất trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã diễn giải lại hiệp định này khi cho rằng những người có tiền án tiền sự như anh Lâm sẽ phải bị trục xuất về nơi họ đã rời bỏ ra đi, cho dù họ đã thủ án tù. Gần 40 thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang Hoa Kỳ vào tháng 4 đã nêu lên quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc 33 người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay từ Texas hồi tháng 3. Theo các nghị sĩ và dân biểu Mỹ, một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trong khi chờ trục xuất, anh Lâm sống tại một khu nhà chuyển tiếp và tham gia cung cấp các dịch vụ và chăm sóc cho những người không nhà ở Oakland. Bà Sasuke Ina, một điều phối viên của nhóm Suru for Solidarity, nói với VOA rằng anh Lâm đã đối xử tốt với mọi người và nhận được nhiều lời khen ngợi.
He got a job, a full-time job, providing services to homeless people in San Francisco in a temporary housing facility.
Anh đã có một công việc toàn thời gian tại một trung tâm cho những người không nhà cửa ở San Francisco. Và anh ấy sắp được nâng lên chức giám sát vì anh ấy đã làm việc rất tốt. Anh ấy đã xung phong làm nhiều việc như quét dọn đường phố và hộ tống người già trong suốt thời gian có các vụ tấn công người gốc Á vì đại dịch.
Dù có một quá khứ phạm tội giết người, nhưng theo bà Ina cho biết, gần đây anh Lâm đã giúp cứu mạng sống của một người vì dùng thuốc quá liều bằng phương pháp hô hấp nhân tạo mà anh đã được đào tạo trong thời gian ở tù. Ông Jeffrey Gray, người được anh Lâm cứu mạng tại trung tâm dành cho những người vô gia cư, nói với KTVU Fox 2 rằng tôi biết ơn anh Lâm, biết ơn vì anh ấy đã ở đó. Suru for Solidarity cùng với Tổ chức Quyền Tự do Dân sự cho Cộng đồng Người Việt, Campuchia và Lào, gọi tắt là CIRAC, Liên minh Di dân của Sacramento, mạng lưới theo dõi giam giữ và một số nhóm vận động khác, đầu tháng này đã tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi đến Thống đốc Newsom để xin ân xá trực tiếp cho anh Lâm. Các tổ chức viết trong thỉnh nguyện thư hiện đã có hơn 3.370 chữ ký rằng nếu bị trục xuất, anh Lâm sẽ đối mặt với một chính quyền thù địch của Việt Nam, chịu sự giám sát của chính phủ và bị coi là kẻ phản bội. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc tìm việc làm và các cơ hội khác để tìm kiếm một sự tồn tại an toàn. Theo quy trình xét duyệt, ân xá của California sẽ phải mất vài năm, nên trước nguy cơ anh Lâm có thể bị trục xuất trong vài tháng, các tổ chức này yêu cầu Thống đốc California trực tiếp ban ân xá cho người mà họ cho là đã bị trừng phạt bằng 32 năm ở tù. Thống đốc Newsom vào năm 2019 đã ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ từng phạm tội lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump lúc đó tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự về Việt Nam. Bà Ina nói rằng điều đó làm bà hy vọng Thống đốc Newsom sẽ xét ân xá cho anh Lâm.
Anh Lâm là một người mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng được bảo vệ. Chúng tôi cảm thấy là với câu chuyện của anh ấy, nếu chúng tôi có thể xin ân xá cho anh ấy, thì nó sẽ thu hút được sự chú ý đến những người tị nạn gốc Đông Nam Á khác, đặc biệt là Việt Nam, để họ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trở lại nơi họ đã rời bỏ đi.
Sau khi được ra khỏi trại giam của ICE, anh Lâm lần đầu tiên được gặp em trai của mình, người giờ đây đã có một gia đình với 3 đứa con và một công việc làm ổn định. Anh Lâm nói cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong hơn một năm qua. Anh Lâm cho biết anh mơ ước có một cuộc sống bình yên, một thứ mà anh chưa bao giờ có, và được trả nợ cũng như đóng góp cho cộng đồng để làm một công dân tốt.
Lúc sau mà cái giấy tờ với chú này mà được em xưa xong xưa hết á, đi tới mấy chỗ mấy đứa nhỏ để nói khuyên nó, mấy đứa nhỏ đáng đừng có lên đường quê, đừng có trách bề trách đảng, cho băng đảng, đừng có hút sách người nọ, tụi bay sống để có gia đình như vậy là quý lắm rồi, ráng học ráng ăn học đi, có mục tiêu của anh là vậy đó, để giúp cho từ nhỏ nó không có đi sai đường lạc lối như mình nói ra những cái lời nói của mình, những cái trải nghiệm của mình nha, cho tụi nó biết để cho nó có một cuộc sống có ý nghĩa.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 100 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are as smart as a whip and up and coming.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là as smart as a whip và up and coming.
My Lan's talking so excitedly with Mike about her friend Leanne, who is opening a clothing business in the heart of Washington, D.C. My Lan plans to help her at the store in her spare time.
My Lan đang tíu tít nói chuyện với Mike về bạn cô Leanne sắp mở một thương vụ trang phục ngay trung tâm Hoa Thịnh Đốn. My Lan dự định ra giúp cô khi có thời giờ rảnh rỗi. Mike, I'm so happy for Leanne. You know what she's doing? She's opening up a clothing line. Mike, tôi thật mừng cho Leanne. Anh biết cô ta làm gì không? Cô ấy mở một hàng y phục.
Wow, that's exciting. She's a fashion designer, isn't she? This is definitely her dream come true.
Mike nói, vui quá. Cô ta là người thiết kế trang phục, phải không? Đây chính là giấc mộng của cô, trở thành sự thực. She's not an ordinary fashion designer. She's very talented. She has won some prestigious designing awards. Cô không phải là người thiết kế trang phục bình thường. Cô có tài và đạt được mấy giải thưởng quan trọng.
Great. I think you showed me an article in the newspaper about Leanne a while back.
Mike nói, tuyệt. Tôi nghĩ là cô đã từng cho tôi xem một bài báo về Leanne. Yeah. She was in the news for her special awards. Đúng. Cô có tên trên báo về mấy giải thưởng quan trọng của cô.
I'm sure she's recognized for her talents in designing. But doing business is another matter. Did she think about this carefully?
Mike nói, tôi chắc chắn là cô được công nhận về tài vẽ kiểu. Nhưng mà thương mại là vấn đề khác. Leanne có nghĩ kỹ không? I think she did. She has worked in this business for over 8 years. She knows the fashion trends well. Tôi tin là cô ấy có nghĩ kỹ. Cô đã làm trong nghề trang phục trên 8 năm. Cô biết nhiều về trào lưu y phục.
Running a business requires management and marketing too.
Mike nói, điều khiển một thương vụ cần tài quản lý và quảng bá hàng nữa. I'm pretty sure she can handle this well. I know she's smart. She'll manage well and will succeed. Tôi khá chắc là cô ta sẽ làm được việc. Tôi biết cô lành lắm. Cô sẽ cai quản giỏi và sẽ thành công.
You're right about her being smart. She's definitely as smart as a whip.
Mike nói, cô nói đúng về Leanne Lang. Cô ta chắc chắn là as smart as a whip. What, Mike? What do you mean? Sao, Mike? Anh có ý nói gì?
She's as A-S, smart, S-M-A-R-T, as a whip, W-H-I-P.
Mike nói, cô ta lanh như a whip. What's a whip? Whip là cái gì vậy?
It's a strip of leather or a length of cord fastened to a handle, used to beat a person or urging an animal such as a horse to run faster.
Mike nói, đó là một cái dẻo dài bằng da hoặc dây thừng buộc vào một cái cán dùng để đánh người hoặc quất con vật, chẳng hạn như con ngựa, chạy nhanh hơn. Interesting. So to say someone is very smart, we say he's as smart as a whip. Hay nhỉ? Vậy, để nói người đó lanh, người ta có thể nói người đó lanh như một cái roi.
Right. In the days of horse-drawn vehicles, one can urge the horse to run faster by cracking the whip near the horse to make a snappy sound.
Mike nói, đúng thế. thời còn xe ngựa kéo, người ta giục ngựa chạy nhanh bằng cách quất roi gần con ngựa, phát ra tiếng quát gió. Ok, then Lian is as smart as a whip. She knows how to meet the fashion needs of young professionals. Ok, vậy là Lian lành lắm. Cô biết thỏa mãn nhu cầu trang phục của giới chuyên nghiệp trẻ.
Good for her. Young professionals take up a good part of the population in this city. She'll build a good clientele and her business will prosper fast, I hope.
Mike nói, mừng cho cô ta. Giới chuyên nghiệp trẻ là một thành phần lớn của dân chúng tỉnh này. Cô sẽ gây dựng lên số khách hàng lớn và cơ sở thương mại của cô sẽ thành công nhanh chóng. Tôi hy vọng thế. I hope so too. In fact, I'm sure she'll succeed. She's smart, hardworking, and personable. Tôi cũng hy vọng thế. Thực ra tôi chắc chắn cô sẽ thành công. Cô ta lanh, chăm chỉ và tánh rất hài hòa.
That's good. A business person needs those qualities. Then, in a few years, we can look back and say, I knew her business was up and coming.
Mike nói, hay, một người làm thương nghiệp cần có những tính đó. Vậy thì vài năm nữa, mình có thể nhìn lại và nói, tôi biết thương nghiệp của cô ta up and coming. Up and coming? Up and coming?
Yes, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, means promising, certain to be successful.
Mike nói, đúng, up, U-P, and coming, C-O-M-I-N-G, có nghĩa là đầy phát triển, sẽ thành công. Ah, so her business, or soon her company, is up and coming. We'll be so happy when she tells us about her accomplishment. Ah, vậy thì công ty của cô, tương lai đầy hứa hẹn, sẽ thành công. Khi cô báo tin với chúng ta về thành đạt của cô, thì mình sẽ vui lắm.
Absolutely. We'll celebrate with her. By the way, do you remember John Taylor?
Mike nói, chắc chắn mình sẽ cùng ăn mừng với cô. À, cô có nhớ John Taylor không? I do. What about him? Có, tôi nhớ. Có chuyện gì về anh ta?
He just started a computer business. It is definitely an up-and-coming company.
Mike nói, anh ta mới mở một thương mại về máy vi tính. Đúng là một up-and-coming company, một công ty đang lên. Great! So glad our friends are doing well. Tốt quá! Thật mừng các bạn của chúng ta thành công. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. As smart as a whip, nghĩa là rất lanh lợi, và up and coming, nghĩa là đầy triển vọng, sẽ thành công. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.